Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong phần 5 chúng ta tiếp tục nghiên cứu về bản thể của tính thấy. Trong phần này đó, qua cuộc đối thoại trước học, Đức Phật đã lần lượt phân tích về nguyên ủy của tánh thấy, vốn rất khác và vượt lên trên các giả định của thầy A Nan đại diện cho người phàm. Mỗi một dẫn dụ của Đức Phật đó, nhằm giúp cho A Nan và tất cả chúng ta hình dung rằng các giả định thấy, nghe, ngửi, biết liên hệ đến sáu giác quan chỉ là một công cụ của nhận thức, chứ không phải là bản chất của tính thấy theo đúng nghĩa. Và khái niệm tính thấy trong triết học Kinh Lăng Nghiêm tượng trưng cho nhận thức tuệ giác của chân tâm thường trú và thể tánh tịnh minh. Trong phần này là Đức Phật lần lượt trình bày sự phủ định về tính thấy lần lượt như sau. Vấn đề 1, tánh thấy không co giãn. Dùng động từ co giãn nhằm mô tả về cái giới hạn của không gian và các vật hình thành lên không gian. Đang khi tánh thấy của con người đó là phi không gian, do đó nó không kẹp vào trong các hình thể và các không gian nhất định. À, không gian có lớn nhỏ. Đức Phật dạy như sau: mọi sự vật, nhất là vật chất lớn hay nhỏ, bên trong bên ngoài, nói chung là trên thế giới này, đều tạo ra một không gian nhất định. Các không gian và các sự vật đó được gọi chung bằng khái niệm tiền trần, tức là trần cảnh được con mắt nhận thức như chúng đang hiện hữu trước mặt chúng ta. Do đó phải khẳng định rằng đó, sự vật lớn nhỏ có co giãn, không gian được chúng tạo ra có co giãn, nhưng cái thấy hoàn toàn không có co giãn theo sự co giãn của sự vật. Ảnh dụ được Đức Phật nêu ra trong đoạn kinh này đó là cái khuôn hình của một sự vật vốn tạo ra không gian chứa đựng ở trong khuôn hình đó. Khi ta có một khuôn hình, hình vuông, thì không gian được chứa đựng là hình vuông. Khi ta có một khuôn hình là chữ nhật, tam giác, ta có không gian được hình thành bởi chúng là một hình chữ nhật hoặc hình tam giác. Tất cả mọi không gian, hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác, hình bát giác là có giãn nở tùy theo các sự vật nối kết lên không gian đó. Và cần phải thấy rất rõ rằng là các khái niệm về không gian và cái mức độ lớn nhỏ của các không gian đó là một tương đối thôi. Nếu tất cả các danh từ mô tả về cái không gian lớn nhỏ là cố định, bất biến, thì trong vũ trụ này sẽ không còn chỗ để chứa đựng các không gian khác vốn được hình thành bởi các sự vật khác. Vì không gian là không cố định, cho nên các khuôn hình tạo nên chúng là không cố định. Đang khi hư không đó, là cái mà chúng ta không thể giới hạn và định hạn chúng trong một không gian nhất định nào. Theo Đức Phật, để hiểu rõ được các tính chất vuông, tròn, dài, ngắn, rộng, hẹp, lớn, nhỏ, tức là tất cả những tính từ mô tả về sự vật và thông qua đó tạo ra các không gian, đều chỉ là một mặc định tương đối. Cho nên dựa vào các khuôn hình để quy định về không gian là một sai lầm lớn. Cũng tương tự như thế, lấy những sự vật với hình thù cụ thể để đánh giá về bản chất của chánh thấy, khi thì lớn, lúc thì nhỏ, cũng là một sai lầm tương tự như sai lầm lấy khuôn hình để mặc định về không gian vậy. B. Cái thấy không có lớn nhỏ. Chúng ta dễ dàng nhận diện ra rằng là các không gian thì có giãn nở tùy theo điều kiện của các vật thể, và ta đặt các vật thể đó trong một cấu trúc nhất định nào. Cái thấy về sự vật đó thường tạo ra các tính từ về sự vật được thấy, và từ đó chúng ta dễ lầm nhận rằng những tính từ liên hệ đến sự vật cũng chính là tính từ của cái thấy. Sự vật thì có lớn nhỏ, nhưng mà cái thấy thì không có lớn nhỏ. Cái thấy chỉ được nhìn nhận chung là sự thấy thôi. Đức Phật nêu ra một câu hỏi như sau: khi vào một căn phòng, rút cái thấy cho nhỏ lại, khi nhìn ra mặt trời thì phải kéo cái thấy cho bằng với mặt trời hay sao? Nếu xây vách tường làm cho cái thấy bị ngăn cách, thì khi đục một lỗ nhỏ, sao chẳng thấy dấu tích nối liền của sự thấy đó thông qua lỗ đục này? Cho nên là giới hạn cái thấy trong các tính từ lớn nhỏ của sự vật là một sai lầm. Thông qua đó, Đức Phật khẳng định tất cả các chúng sinh khi còn là người phàm đó, đánh mất chính mình vì lầm nhận cái thấy là sự vật, đang khi sự vật là đối tượng của cái thấy, và cái thấy tồn tại độc lập khỏi sự vật. Từ nhận thức và sự đánh đồng sai lệch đó mà con người đã bỏ quên bản tâm, chấp giác ngộ, rồi luân chuyển theo các cái thấy thuộc về giác quan. Do đó chuyển hóa được nhận thức sai lầm này đó, thì tính thấy của người phàm đã trở thành như là tránh chi kiến. Và do đó đó, sự đánh giá mọi sự vật hiện tượng đúng với bản chất của chúng đang là. Do vậy điều chỉnh tánh thấy như là tánh thấy của Đức Phật, ta dùng Phật giảng nhìn nhận đánh giá sự vật đó, thì lúc đó chúng ta không rơi vào tình trạng ngộ nhận, thậm chí là hủy biện từ các cơ sở ngộ nhận liên hệ đến các giác quan mà ra. Do đó khi thấu suốt được sự vật bằng nhãn quan, tương tác duyên khể giữa ta với mọi sự hiện tượng đó được đặt trên một cấu trúc một trong quan hệ với tất cả, và tất cả tồn tại trong mối quan hệ với một. Và từ đó chúng ta có thể nói một cách triết lý rằng là mười phương quốc độ có mối quan hệ biện chứng trên đầu một mảy lông thôi, và trong một mảy lông đó lại có mối quan hệ mật thiết và duyên khể với thế giới mười phương. Cũng giống như một giọt nước có mối quan hệ với biển cả, và biển cả có quan hệ duyên khể với giọt nước, ít nhất là ở chất lỏng, thứ hai đó là ở cái vị mặn của chúng. Tính duyên khể trong một sự vật hiện tượng dưới hình thức vô ngã và vô thường là một quy luật. Vấn đề 2, kiến tinh không ở trước mắt con người. Sau khi phân tích về bản chất của tính thấy, thường được gọi trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là kiến tinh, tức là cái uyên ủy của sự thấy. Thầy A Nan có khuynh hướng cho rằng cái tính thấy đó đó tồn tại trước mặt của chúng sinh, và Đức Phật đã chứng minh rằng quan niệm đó là một sai lầm. Mục đích của Đức Phật nhằm giúp cho anh đang nhận chưa được rằng ương ủy của tính thấy chính là diệu tính của con người. Diệu tính còn được gọi là Phật tính hay là giác ngộ tính, một nhận thức chân thật thoát ra khỏi các giới hạn của nhận thức giác quan. Tại nền tảng này thì A Nan vẫn còn lúng túng, nên đặt ra một câu hỏi: nếu thật sự diệu tính của con là kiến tinh và kiến tinh chính là diệu tính này, thì diệu tính này đó chắc chắn là phải ở ngay trước mắt. Diệu tính đã là con thì thân tâm của con là vật gì? Chưa kịp trả lời thì A Nan lại tiếp tục lý sự. Ông phân tích như sau: nếu nói thân và tâm chẳng phải là diệu tánh, thì nay thân và tâm thật hay phân biệt sự vật? Nếu nói trước mắt đều là diệu tánh, thì cái tiến tinh kia sao lại chẳng thể phân biệt được thân con? Rõ ràng A Nan dùng kỹ năng logic trong ngôn ngữ để biện luận, nhưng lại không phù hợp với bản chất thật của tính thấy. Cho tính thấy là thân là một sai lầm lớn, vì thân chỉ là một đối vật trong vô số đối vật được nhận thức bởi tâm. Cho tâm với một khái niệm bao quát là nguyên ủy của tính thấy cũng là một sai lầm, giàu có tiến bộ hơn. Bởi vì trong nhận thức của tâm á, có tâm vọng, tâm chơn. Cho cái vọng tâm là kiến tinh của bản thể nhận thức cũng không thể phù hợp. Ông lại tiếp tục đặt ra những thắc mắc: nếu uy nguyện của tính thấy là vô hình mà có tự thể đồng như các sự vật có cảm ứng mới sanh được sử dụng, thật là bản tâm của con, thì phải cho con thấy ngay. Vậy kiến tinh trước mắt là thật con, còn thân này đó thì chẳng phải là con. Thế thì kiến tinh đã ở bên ngoài tâm. Xin lỗi, kiến tinh đã ở bên ngoài thân, sao được gọi là diệu tính của con được? Điều này có khác gì như cách ngày trước Đức Phật đã gặng hỏi vật thấy được con hay không? Mặc dầu sau đó A Nan dùng những từ rất thành khẩn là mong Phật từ bi khai mở trí tuệ cho kẻ tối tâm như con, như cách lý sự đó cho thấy là A Nan vẫn chưa nhận ra được những ngộ nhận về cái giác quan là tánh thấy, như trong 7 lần ngạn tâm cũng như là các phân tích về bản chất của tâm. Để giúp cho A Nan nhận chân được sự ngộ nhận nghiêm trọng này đó, Đức Phật dùng công thức gậy ông đập lưng ông, tương kế tụ kế, cứ tạm chấp nhận cái giả thuyết qua đang là đúng đi. Tức là bản chất của tính thấy hiện hữu ở trước mắt con người. Thì Đức Phật cho thấy cái sự sai lầm đó như sau: nếu tính thấy thật ở trước mắt mà con người có thể thấy được, thì kiến tinh đã trở thành là có phương sở, chẳng phải không chỉ ra được. Nay tôi và mọi người đang ngồi trong rừng Kỳ Đà, xem khắp mọi sự vật, rừng, suối, điện đường, trên từ mặt trời mặt trăng, dưới cho đến các vật nhỏ nhất. Nay đó, ở trước tòa, ngươi ở trước tòa sư tử của ta, dùng tay chỉ rõ đủ thứ tướng ấy, chỗ mát là rừng, chỗ sáng là mặt trời, ngăn ngại là vách tường, thông là hư không, cho đến cỏ cây, chỉ mành lớn nhỏ, thể có hình tướng thì đều chỉ ra được. Nếu nó ở trước mắt thì nó phải có một cái vị trí nhất định, trước bao xa, với một cái khoảng cách dài, ngắn, lớn, nhỏ. Nhưng mà các sự vật lớn như là mặt trời mặt trăng, nhỏ như là các vật dụng, hầu như chúng ta đều chỉ được cái phương vị của nó ở chỗ nào. Ví dụ ly kiểu ta đang để trong tủ kiến, và đến ngày lễ dỗ quan trọng tiếp khách quý, ta lấy các ly kiểu và ấm trà kiểu đặt ở trên bàn, và khi di chuyển vị thế đó chúng ta cũng cảm nhận và thấy rất rõ ràng. Còn lần này nếu nó tánh thấy trước mặt thì nó chỗ nào sao không nhận ra được. Đức Phật tiếp tục đẩy A Nan vào chỗ bí lối để A Nan phải hiểu được rằng nhận thức của ông là một điều sai. Nếu hư không được đánh đồng là kiến tinh, tức người có tính thấy, thì hư không đó là cái gì, vật gì? Nếu vật là kiến tinh thì cái kiến tinh đó là vật nào? Nay đệ tử ở mọi sự vật hiện tượng cần phải phân tích một cách kỹ càng, chỉ cho Như Lai thấy đâu là kiến tinh sáng tỏ ấy, rõ ràng hoặc đồng như các vật, hoặc là một cái gì đó chẳng thể lầm lẫn được. Đức Phật gợi ý hai đối tượng để theo giả thuyết của A Nan phải được gắn kết với bản chất của kiến tinh, hoặc là hư không, hoặc là một Phật nào đó. Cho một Phật nào đó là bản chất của tính thế, khỏi cần phải phân tích, ta đều rõ đó là một sự sai lầm. Cho hư không là tánh thấy thì có khi đó là cho nhiều người đánh đồng các lô sức thành thức với chân lý, mà vốn chúng là hai, vì hư không không có hình tướng, tánh thấy đó cũng không có hình tướng. Tánh thấy và hư không giống nhau ở đặc điểm này, nhưng khác nhau ở các đời điểm còn lại. Hư không không thể nhận thức, nhưng tánh thấy có thể nhận thức. Hai gợi ý đó đã làm cho A Nan bị bí lù rồi. Đánh đồng là hư không tức là vô vật, đánh đồng là một sự vật đó, tức là không phải hư không, thì cũng không thể xác định được cái phương vị của tánh thấy đó ở trước mắt là ở chỗ nào. Từ đó lý sự của A Nan được xem là không thích hợp. Vấn đề 3, kiến tinh có tự thể nhất định. Sau khi phủ định cái thấy không phải là hư không, lại càng không phải là một đối vật cụ thể, trong tình huống sau đây A Nan tiếp tục lý sự: nay con đang ở trong giảng đường, nhìn từ sông Hằng trên đến Nhật Nguyệt, tùy nơi tai chỉ mà mắt nhìn theo. Những gì chỉ được đều là các sự vật, chẳng phải là kiến tinh. Như lời Ngài vừa nói, chẳng giữ hàng ngũ học, thanh văn như chúng con, cho đến các Bồ Tát đều chẳng thể ở đây vạn tượng, chỉ ra cái kiến tinh lìa tất cả sự vật mà riêng có một tự tính. Ý A Nan muốn cho rằng đó, mặc dầu ông cho rằng là kiến tinh ở trước mắt, nhưng mà kiến tinh đó là một cái bản thể đặc biệt, vượt trội hơn các sự vật hữu hình và vô hình, do vậy không thể chỉ được phương vị của nó, chứ nó vẫn tiếp tục là ở trước mắt. Đức Phật một Phật xác định rằng đó là kiến tinh đó nó lìa hết tất cả mọi sự vật và có riêng một tự thể, một tự tánh, và tự thể đó không thể đánh đồng với các sự vật còn lại. Nhưng mà mặt khác thì Đức Phật vẫn phải cho A Nan thấy rằng là cho kiến tinh ở trước mặt cũng chẳng khác nào cho cái thấy của tâm ở trước con mắt, núp sau con mắt, ở chặn giữa giữa con mắt và đối vật được thấy, hoặc ở trong tâm, hoặc ở ngoài thân, như ở trong đoạn đầu của kinh này Đức Phật đã phân tích các sai lầm này rồi. Như vậy trong phần này thì Đức Phật thấy cho thấy rõ cái thấy là có bản thể. Mà dù Ngài chủ trương mọi vật là vô ngã, vô ngã là đánh giá sự vật dưới góc độ duyên khể, nó khác với việc phủ định không có sự vật đó hiện hữu. Ví dụ như khi chúng ta nói là trong phòng học ở lầu 4 Học viện Phật giáo Việt Nam có khoảng 200 ghế ngồi, khoảng cách của các ghế ngồi đó là khoảng gần một tấc, và tổng số tăng ni 200 mấy chục người đang ngồi đó không tạo thành một cái khối duy nhất, mà trong đó, đó là nhiều yếu tố tăng ni góp phần tạo nên. Và giữa vị ni A với vị ni B, vị thầy A với vị thầy B có một khoảng trống. Đó là ta đang mô tả đến cái tính vô ngã của cái phòng học này, và các con người vật thể đang tồn tại trong cái phòng này. Chứ vô ngã không có nghĩa là ta phủ định không có cái phòng, không có tăng ni và học viên đang học ở trong phòng. Mặc dù được giải thích cặn kẽ, A Nan vẫn còn có chút nghi ngờ. Ông chia sẻ như sau: con xem rừng kỳ đà, chẳng biết trong đó cái nào chẳng phải là kiến tinh. Nếu cây chẳng phải là kiến tinh thì bằng cách nào mà con thấy được cây? Nếu cây là kiến tinh thì chẳng nên gọi là cây nữa. Như vậy cho đến nếu hư không chẳng phải là kiến tinh, tại sao chúng con lại thấy hư không? Nếu hư không là kiến tinh thì chẳng nên gọi kiến tinh là hư không. Suy lại, phát minh trong vạn tượng không vật nào chẳng phải là kiến tinh cả. Thì đoạn này chúng ta thấy lý luận của A Nan trở nên là vào đường cùng rồi. Cho kiến tinh là sự vật hay hư không đều là sai. Vì nếu như thế đó thì sự vật cũng là kiến tinh và kiến tinh cũng là sự vật, mọi sự vật đều lẫn lộn với nhau. Rồi từ cái chỗ bí lối đó, A Nan lại có khuyên hướng cho rằng là mỗi sự vật hiện tượng đều là kiến tinh hết. Nhờ đó mà chúng ta mới thấy được. Thấy được một vật là một chuyện. Sự vật đó đó khi đã được thấy thì dĩ nhiên phải có một chủ thể nhận thức đánh giá nó. Chứ tự thân sự vật không thể thấy được chính nó. Cho nên cho mỗi sự vật đều là kiến tinh và kiến tinh tồn tại trong mọi sự vật đó là một sai lầm lớn. Ở trong bản nguyên tác đó, thì sau khi nghe A Nan trình bày lý lẽ này đó thì câu trả lời của Đức Phật đó là đúng thế, đúng thế. Theo chúng tôi có thể nó có cái sai lầm trong cái khắc bản đó. Rõ ràng là Đức Phật không thể chấp nhận rằng cái kiến tinh tồn tại trong từng sự vật, vì kiến tinh là chủ thể nhận thức. Cho nên chúng ta nên đính chính điều này, và việc đính chính đó nó sẽ giúp chúng ta thấy được cái trả lời nhất quán xuyên suốt của Đức Phật từ 7 lần đẳng tâm cho đến đoạn kinh vừa nêu. Vấn đề 4, chân tính vượt lên trên thị và phi thị. Thị là một khái niệm chỉ cho mệnh đề khẳng định, phi thị là khái niệm chỉ cho mệnh đề phủ định. Thị tương đương như động từ to be, đang là. Phi thị tương đương của phủ định từ to be, chẳng phải đang là. Thì thông thường là chúng ta có khuynh hướng khi mà được hỏi về một sự vật nào đó, ta thường trả lời hoặc là khẳng định hoặc là phủ định. Chỉ có những người ba phải mới trả lời vừa khẳng định vừa phủ định, hoặc một người rắc rối biện luận quỷ biện đó, thì nói chẳng phải là khẳng định cũng chẳng phải là phủ định. Tổng hợp giữa khẳng định và phủ định là một sai lầm, vì đã tự gây mâu thuẫn. Tổng hợp cái phủ định của khẳng định, cái khẳng định của phủ định là một quỷ biện thôi, vì nó chẳng dẫn người có lập trường như thế đi tới đâu, vì nó chẳng mô tả được cái gì cụ thể cả. Về vấn đề này đó, chúng ta tuần tự phân tích. A, chân tánh vượt lên trên thị, tức là khẳng định. Ngay đoạn kinh này thì Bồ Tát Văn Thù bắt đầu phát biểu quan điểm của mình. Đại chúng tại chùa Kỳ Viên này chẳng ngộ được hai nghĩa thị và phi thị, tức khẳng định và phi khẳng định. Với kiến tinh và sắc không của Như Lai vừa trình bày, những hiện tượng sắc không nơi trước mắt nếu là kiến tinh thì phải chỉ ra cho được, nếu chẳng phải là kiến tinh thì chẳng thể thấy. Nay chẳng biết nghĩa ấy như thế nào nên có kinh sợ, chứ chẳng phải vì xưa nay thiện căn yếu kém. Mong Như Lai khai thị cho mọi người được nhờ. Trả lời của Đức Phật như sau: mười phương chư Phật, các vị Bồ Tát trụ trong chánh định cho nên vượt thoát ra khỏi các giác quan và đối tượng trần cảnh. Kiến tinh với không sắc, ý năng tưởng, tướng sở tưởng vốn chẳng thật có, chẳng khác nào như hoa đốm trong hư không. Kiến tinh và sắc không vốn là dự thể trong sạch sáng tỏ của vô thượng bồ đề, sao lại có thị hay phi thị? Thì đoạn kinh này đã có những triết lý có chiều sâu, nhưng mà cũng có những cái câu lại ngược lại với chiều sâu triết lý của đạo Phật. Chứ nhất là kiến tinh theo nghĩa chung là năng kiến, tức chủ thể nhận thức. Sắc và không, tức là mọi sự vật được xem là sở kiến, tức là đối tượng được chủ thể nhận thức này đánh giá, từ đó mới tạo ra ý năng tưởng, tức là như là một cái tương đương của kiến tinh. Còn tướng sở tưởng là những vật hình thù vóc dáng do chúng ta hình dung đánh giá chúng. Cho nên cái câu cho rằng kiến tinh và sắc không vốn là dự thể trong sạch của vô thượng bồ đề là khó thể chấp nhận. Nói kiến tinh là thể của vô thượng bồ đề hay thể vô thượng bồ đề là kiến tinh thì có thể chấp nhận ở mức khi tâm được thanh tịnh trọn vẹn. Nhưng cho rằng tất cả sắc và không cũng là diệu thể của vô thượng bồ đề thì không thể chấp nhận được, vì cho vật thể là tâm giác ngộ là một sai lầm lớn. Trong tác phẩm Lăng Nghiêm Bách Quỷ, Lữ Trường tấn công và đả phá quan điểm này khá mạnh. Cho nên có thể một là nó thuộc về cái lỗi của các bạn, vì chỉ cần thêm cái từ thị và phi thị thôi, là thay đổi cái động từ theo hướng đối lập là chúng ta có một ý nghĩa hoàn toàn trái ngược rồi. Nên bản chất của kiến tinh thì vượt ra khỏi mọi phán đoán khẳng định và phủ định. Điều này ta có thể chấp nhận vì cái chiều sâu của tuệ giác nhận thức đó, nó không bị giới hạn trong các phân định đánh giá của ý thức dị nguyên. Nhưng mà cho rằng là vật thể và cái tinh tiến của vật thể là tính không, cũng là diệu thể của vô thượng bồ đề thì không thể chấp nhận được. Để khẳng định cái tính vô lý về việc thừa nhận bản chất của tánh thấy hoặc là khẳng định hoặc là phủ định đó, thì Phật đưa ra một cái câu hỏi trực tiếp cho ngài Văn Thù. Nếu Văn Thù là một Văn Thù đúng như sự thật thì có cần phải đặt ra Văn Thù nào là Văn Thù trong thế khẳng định và Văn Thù nào là Văn Thù trong thế phủ định hay không? Bồ Tát Văn Thù trả lời: con thừa nhận lời của ngài nói là đúng, con là Chơn Văn Thù và chẳng phải là Thị Văn Thù. Vì nếu có thị tức là có hai văn thù, mà nay thì chẳng phải không có văn thù, trong đó thật chẳng có hai tướng thị văn thù và phi văn thù. Cho nên nhìn nhận văn thù là văn thù thôi, còn cái khẳng định về văn thù, phủ định về văn thù chỉ là một cách biện luận dẫn đến những cái rắc rối ta. Và đây cũng là điều mà Lữ Trường lại tiếp tục một lần nữa tấn công, cho rằng là đây là một đoạn kinh quỷ biện. Thực ra về bản chất đó, thì chữ thị và chữ chơn cùng một nghĩa thôi. Chơn văn thù hay là thị văn thù thì cũng thế thôi. Cái chơn thì nó mô tả chính xác hơn. Văn thù là con người ấy, chính là con người ấy. Thì cái chữ chính là hay là thật sự là với cái chữ là nó cũng là một thôi. Có điều là bên kia dùng phương pháp thẩm xưng, bên đây đó dùng phương pháp mô tả thông thường thôi. Nhưng mà để giúp cho chúng ta nhìn thấy rõ được bản chất của tánh thấy theo nghĩa sâu nhất là Phật nhãn thì không thể là bị giới hạn trong cái thị và cái phi của nhận thức thông thường. B, vượt lên trên thị và phi thị. Đức Phật giải thích: bản thể của tính thấy vốn sáng sủa màu nhiệm và cũng đồng thời là chân tâm tròn đầy của vô thượng bồ đề. Do vọng mà nhận thức con người đó đánh giá sai về sắc và không, từ đó có kiến văn không chuẩn, như chúng ta thấy hình ảnh mặt trăng thứ hai mà trên thực tế chỉ có một mặt trăng duy nhất thôi. Tương tự, nếu ta đặt ra vấn đề đâu là mặt trăng này và đâu chẳng phải là mặt trăng này, thực ra chỉ có một mặt trăng duy nhất chân thật. Mặt trăng đó thoát ra khỏi mặt trăng khẳng định và mặt trăng phủ định. Cho nên khi phát minh cho rằng là mọi thứ kiến tinh và cảnh trần là giống nhau đều chỉ là vọng tưởng, do đó ta chẳng cần phải chỉ ra đó là thị hay là phi thị, vì giác tánh sâu sắc mà con người có vượt ra khỏi chỉ và phi chỉ, thị và phi thị. Thì đoạn kinh này nói về cái nguyên ủy sâu sắc nhất của chân tâm vượt thoát hết mọi mô tả giới hạn bằng tư duy và ngôn ngữ mặc định của con người. Vấn đề năm: tánh thấy vượt khỏi tự nhiên. Sau khi Đức Phật chứng minh tánh thấy thoát ra khỏi cái phương vị trước mắt, tánh thấy cũng không thể được đồng hóa với thị hay là ngộ nhận với cái phi thị, thì A Nan là có khuynh hướng cho rằng đó tánh thấy đó là một tiến trình rất tự nhiên và tánh thấy chính là sự tự nhiên. Đức Phật lần lượt chỉ ra sự sai lầm này. A Nan đã lý sự như sau: bản giác sâu nhiệm đặc sắc vốn là thường trụ, tồn tại khắp mười phương và chưa từng bị sanh, do đó chưa từng bị diệt. Đối với cái chấp về chơn ngã hoặc minh đế mà các trường phái ngoại đạo cho, rõ ràng bản tánh của tánh thấy này không phải được đồng hóa như thế. Con cũng còn nhớ có lần tại núi Lăng Già, Đức Phật đã chỉ cho chúng con rằng là người khác đạo thường đề cập đến tự nhiên, còn ta thì nói về nhân duyên. Và do đó triết lý ta nói chẳng phải là cảnh giới của những người khác đạo. Phối hợp về những điều con được nghe biết, con tin rằng đó, cái giác tánh tự nhiên này là chẳng sanh chẳng diệt, thoát ra khỏi tất cả mọi nhận thức điên đảo vọng tưởng của kiếp người, hình như chẳng phải là nhân duyên. Vậy theo con, so với cái thuyết nhị tự nhiên của ngoại đạo là như thế nào? Xin Phật khai thị cho chúng con thoát ra khỏi các nhận thức sai lầm. Mặc dù muốn Đức Phật phân tích rằng bản chất tánh thấy khác với cái được gọi là tự nhiên trong triết học khác tôn giáo, nhưng trong thâm tâm thì A Nan cũng ít nhiều có cái quan điểm như vừa nêu. Hãy biết được điều đó và để giúp cho A Nan vượt ra khỏi nhận thức sai lầm này, Đức Phật tiếp tục phân tích. Đã trình bày cặn cái như thế, đệ tử vẫn chưa nhận ra được vấn đề, cho nên mới cho bản chất của tánh thấy na ná gần giống với hoặc chính là tiến trình tự nhiên. Nếu cho tánh thấy là một sự tự nhiên thì mọi người hãy cùng quan sát trong bản chất tánh thấy diệu minh đó, lấy ánh sáng làm tự thể hay là lấy bóng tối làm tự thể, lấy rỗng không làm tự thể hay là lấy sự ngăn bích làm tự thể. Ánh sáng thì đối lập lại với bóng tối, rỗng không thì đối lập lại với sự ngăn bích. Cho tánh thấy là một cái gì đó thuộc về tự nhiên thì tự nhiên đó có thể được quy đổi thành là sáng và tối, hư không và vật ngăn bích thôi. Như vậy trên thực tế thì người chủ trương tính thấy là tự nhiên dựa vào một trong bốn yếu tố vừa nêu. Yếu tố đó là yếu tố gì? Đức Phật tiếp tục phân tích. Nếu cho ánh sáng là tự thể của tánh thấy thì con người không thể thấy được bóng tối. Nếu cho rỗng không là tự thể của tánh thấy thì khi bị ngăn bích bởi các đối vật, con người không thể nhìn thấu đáo được. Do đó nếu lấy tướng tối làm tự thể thì khi sáng tánh thấy đó đã bị mất đi thì không thể con người tiếp tục nhìn thấy được ánh sáng. Đưa ra bốn tình huống, Đức Phật lần lượt phân tích việc đánh đồng bản chất của tánh thấy với ánh sáng, với bóng tối, với sự rỗng không hoặc là với các đối vật ngăn ngại đều không tương thích. Và do đó các giả định đẳng thức hóa tánh thấy với bất kỳ một cái gì đó đều được xem là sai lầm. Thế đây là cái trọng tâm mà Đức Phật muốn nhắn gửi đến A Nan cũng như tất cả chúng ta. Vấn đề 6: tánh thấy vượt thoát khỏi nhân duyên. Đối lập với tự nhiên là nhân duyên. Thỉnh thoảng có người gọi tự nhiên là một ngẫu nhiên, cũng có người cho ngẫu nhiên khác với tự nhiên. Ngẫu nhiên là một diễn tiến mang tính rất tình cờ, không theo một bài bản nào hết. Còn tự nhiên thỉnh thoảng được hiểu như là cái quy trình mà bản chất trong tự thân mọi sự vật tự chúng là như thế, không cần ai can thiệp, tác động, sắp xếp, chi phối, nó vẫn như vậy, là như vậy thôi. Ở đây thông thường sau khi đánh đồng, đánh thấy là cái gì đó tự nhiên mà không được chấp nhận, thì anh đang bắt đầu sử dụng khái niệm đối lập với tự nhiên là nhân duyên, và từ đó cho rằng tánh thấy là một nhân duyên. À, tánh thấy vượt trên nhân duyên. A Nan lý sự: Bạch Thế Tôn, nếu việc cho rằng tánh thấy không phải là tự nhiên là một nhận thức đúng, thì con cho rằng á, tánh thấy phải là do nhân duyên mà có thôi. Ý A Nan muốn cho rằng đó, thế giới này hoặc cho nó là tự nhiên, nếu không chấp nhận là tự nhiên thì phải cho nó là nhân duyên, phải đứng hoặc ở phía bên này hoặc phía bên kia, chứ không thể có một vị trí đứng thứ ba vừa thoát khỏi tự nhiên và nhân duyên được. Cách thức mà A Nan biện luận đó là dựa vào công thức loại trừ, đưa một đối vật để đánh đồng với tánh thấy mà không được xem là đúng, thì lấy cái đối vật đó gắn thêm một cái phủ định từ vào, hoặc là dùng một cái đối vật đối lập với nó, thì hy vọng rằng ta sẽ có được một giải đáp đúng. Giống như trong thi trắc nghiệm A, B, C, D, nếu A không đúng thì B có cơ hội đúng, B không đúng thì C có cơ hội đúng, C không đúng thì chỉ còn lại D là đúng thôi. Nhưng mà trong kỳ thi thì thường có 4 sự lựa chọn, cho nên dùng phương pháp loại trừ như thế là rất dễ sai lầm. Còn các cái trắc nghiệm hoặc có hoặc không có thì nó nằm ở hai tình huống, hoặc bên này hoặc bên kia, mà bên này đã bị phủ định thì cái còn lại là bên kia. Dựa vào cách lập cước và lý sự vừa nêu, A Nan tiếp tục đánh đồng tánh thấy là nhân duyên. Đức Phật hỏi trực tiếp vào cách lý luận của A Nan như sau: nếu cho tánh thấy là nhân duyên đó, thì hãy cho Như Lai biết được rằng khi con người nhân kiến tinh mà có được tánh thấy hiện tiền, thì cái thấy này nhân sáng mà thấy hay là nhân bóng tối mà thấy? Nếu nhân vào rỗng không á mà có được sự thấy, hay là nhân vào cái sự ngăn bích mà có được sự thấy? Tức là Đức Phật cũng lặp lại cái công thức mà Ngài vừa nói ở đoạn trước đó, để phủ định cái việc mà A Nan cho rằng tánh thấy là một tiến trình nhân duyên. Đức Phật giải thích: dựa vào ánh sáng mà có được tánh thấy thì cái thấy đó chẳng để thấy được các vật trong bóng tối. Nếu nhân vào bóng tối mà thấy được thì tánh thấy đó không thể thấy được ánh sáng. Do vậy, cho rằng tánh thấy được đẳng thức hóa với rộng không hay ngăn bích thì cũng sai lầm, tương tự như cho rằng dựa vào ánh sáng và bóng tối vậy. Một lý luận khác của Đức Phật là nếu kiến tinh do duyên vào ánh sáng mà có thấy, hay duyên vào tối mà có thấy, thì cái nhân duyên đó đó cũng khó có thể được chấp nhận. Điều đó được Đức Phật phân tích ở trong phần B, đó là vượt thoát khỏi mọi nhân duyên. Từ đó Đức Phật đã đúc kết lại như sau: bản chất của diệu giác, tức là nguyên ngụy của tính thấy theo hướng giác ngộ, không thể cho đó là tự nhiên, lại cũng không thể cho đó là nhân duyên, cũng không thể cho nó là một cái gì khác giữa hai cái này. Toàn bộ mọi giả định vô phi và bất phi, vô thị và phi thị đều không có chỗ tương thích. Vô phi có nghĩa đen là chẳng phải là, chẳng phải là cái phủ định đó. thì nó trở thành một sự khẳng định, tức là hai phủ định mà đi song hành với nhau, ta có một nội dung khẳng định. Ví dụ như khi nói rằng buổi cúng dường trai tăng hôm nay chẳng phải là chẳng dở, tôi ý muốn nói là thực phẩm đó nó không ngon chí nào. Chẳng dở là một phủ định, mà chẳng phải là một phủ định thì ta lại có một khẳng định. Cách mà Đức Phật phân tích không phải đưa ra một cái kết quả đối lập với A Nan để phủ định A Nan theo cách thức cứ phủ định càng thì chúng ta có được một loại nội dung là khẳng định đúng. Ở đây đó thì có những thứ đó nó vượt lên trên mọi giới hạn của tư duy, ngôn ngữ và biện luận của con người, cho nên áp dụng tất cả mọi lý sự trên nền tảng của nhiều nguyên đối đãi để mô tả về cái bản chất tuệ giác vốn thoát khỏi một đối đãi là một sai lầm căn bản trên nguyên tắc này. Và kết luận phần này Đức Phật khẳng định con người bao gồm A Nan thường dùng tâm chấp trước trên các hệ thống mặc định như là một thói quen, như là một sự huấn luyện, như là một kinh nghiệm, hay là như một truyền thừa giáo dục. Từ đó mà chấp tất cả các danh tướng sai lầm thành là bản chất của tánh thấy, khởi lên rất nhiều các vọng niệm phân biệt. Điều này cũng chẳng khác gì giống với tình trạng dùng một bàn tay để chụp lấy hư không, chỉ tự mệt sức chứ không làm sao nắm bắt được hư không được. Hư không không phải là một vật thể, cho nên không có một vật dụng nào có thể nắm bắt được nó. Trong Kinh Thánh Tăng Ước, phần của Thánh Phaolô đó, có một câu: ta không đấm vào trong hư không. Câu đó được các nhà thần học lý giải bằng nhiều nghĩa, tức là khi làm cái gì đó là có một cái mục tiêu cụ thể, đạt được một cái kết quả cụ thể, chứ không làm bường, cũng không làm một cách mà mình không nắm chắc được cái sự thành công. Sau này các nhà thần học đó, lại lý giải theo một cái nghĩa triết lý, giống như là Kinh Thủ Lăng Nghiêm mà. Người nắm vào hư không là không thể thành tựu được. Dân gian Việt Nam có câu: nắm kẻ có tóc chứ ai nắm kẻ trọc đầu. Thực ra người trọc đầu cũng nắm được, vì đầu không phải là cái vị trí duy nhất để người ta nắm. Áo, quần, tay, chân, cơ thể của người đó vẫn có thể nắm được hết. Chỉ có hư không là không thể nắm được phải, vì nó không phải là một vật thể. Cho nên tâm không phải là một vật thể. Chân tâm theo nghĩa là giác ngộ, tuệ giác, lại càng vượt lên trên tính vật thể của sự vật. Do vậy dùng một cái khuôn thước nhị nguyên nào để mà đánh giá cái phi vật thể màu nhiệm của tâm đều không thành công. C. Nhân duyên không phải là đệ nhất nghĩa. Ngài đang lý luận, nếu bạn kiến diệu minh là không phải nhân duyên, thì tại sao Thế Tôn thường nói để có được một tánh thấy đó thì phải gồm đủ tối thiểu là 4 điều kiện. Thứ nhất là có một khoảng cách để tạo ra cái góc nhìn. Thứ hai là phải có ánh sáng, mà theo đó đó con mắt có thể nhìn thấy được một đối vật ở xa, ở gần, rõ hay mờ. Thứ ba, phải có tâm nhận thức của con người đang để ý đến đối vật được quan sát đó. Và thứ tư, phải có con mắt như công cụ mà theo đó tâm thể hiện các phản ứng thị giác. Như vậy Nếu cho rằng tánh thấy không lệ thuộc vào nhân duyên thì tại sao Ngài lại nói cái nhận thức của con mắt phải có bốn điều kiện? Đây là một trong những câu hỏi rất là nặng ký. Đức Phật trả lời như sau: mọi nhân duyên đối với sự vật và hiện tượng trên cuộc đời này chỉ là chân lý mặc định, chẳng phải là chân lý tuyệt đối. Bản dịch chữ Hán của Trung Quốc dịch là chẳng phải đệ nhất nghĩa. Nghĩa đệ nhất là chân lý tuyệt đối. Đức Phật giải thích như sau: khi một con người phát ngôn rằng tôi đang thấy, thì ta cần phải phân tích chiều sâu của cái thấy đó. Thế nào gọi là chẳng thấy và thế nào gọi là thấy? Dĩ nhiên ai cũng phải chấp nhận rằng là phải nhờ có ánh sáng, hoặc mặt trời, hoặc mặt trăng, hoặc đèn đuốc thì chúng ta mới thấy được tất cả các tướng trạng của sự vật. Từ đó động từ thấy mới được sử dụng. Nếu không có ánh sáng thì không thể nào thấy được. Tương tự, đến lúc mà không sáng, tức là bị bóng tối phủ chùm mà cho rằng đó chẳng có sự thấy, thì ta sẽ lâm vào tình trạng là chẳng thể thấy được sự tối. Mà nếu thấy tối chỉ là không sáng thì làm sao gọi là chẳng thấy được? Trên thực tế thì ai cũng phải thừa nhận ánh sáng và bóng tối là đối lập nhau, loại trừ nhau, một mất một còn. Đánh đồng đánh thấy với sáng và tối đều là sai lầm hết. Bởi vì khi chấp nhận hoặc sáng hoặc tối trong công thức loại trừ để đánh đồng với một tánh thấy, thì ta sẽ dẫn đến một tình trạng thỉnh thoảng tánh thấy sẽ tạm thời vắng mặt. Khi nhìn thấy một sự vật với tác động của một ánh sáng thì kiến tinh chẳng phải là ánh sáng đó. Ánh sáng đó chỉ là một điều kiện thôi, mà để đó ta thể nhìn thấy sự vật rõ hơn. Tương tự, đối với sự rỗng thông và ngăn bích cũng là những điều kiện mà theo đó chúng ta nhìn thấy một đối vật hoặc rõ hoặc mờ, hoặc chính xác hoặc không chính xác. Không thể đánh đồng những thứ đó là bản chất của tánh thấy. Điều khó hiểu nhất trong đoạn biện luận vừa nêu đó là nếu không thừa nhận tánh thấy là một nhân duyên thì tánh thấy là cái gì? Và cái đoạn này đó thì cái câu trả lời đó nó hơi có tính cách là lầm mồng. Cô lặp lại bốn điều kiện: ánh sáng, bóng tối, rỗng thông và ngăn bích để phủ định về việc đẳng thức hóa tánh thấy là nhân duyên. Trên thực tế thì không có nhân duyên thì tánh thấy không thể có mặt, nhưng mà đánh đồng tánh thấy là nhân duyên nó cũng là một sai lầm. Tính điều kiện là một dữ liệu mà theo đó cái thấy có mặt, nhưng mà cho cái thấy là bằng với tính điều kiện là không thể chấp nhận được. Ví dụ như mỗi người chúng ta đều mang tính điều kiện tinh cha, trứng mẹ, vật thực, sự sống mà hình thành ra một tổ hợp tâm vật lý. Cho cái tính điều kiện tâm vật lý đó là tính thấy là không thể chấp nhận được rồi. Cái tính điều kiện đó nó có mặt khắp mọi vật, khắp mọi nơi. Còn bản chất của tánh thấy tuệ giác á thì không bị giới hạn trong tính điều kiện. Ý của Đức Phật muốn ám chỉ là như thế. Vấn đề 7: vượt qua hai vọng kiến phân biệt. A. Bài kệ kiến kiến phi kiến. Sau khi phân tích về các phương diện nhằm giúp A Nan và mọi người không nên đánh đồng tánh thấy ở trước mắt, hay là ánh sáng, bóng tối, rỗng thông và sự ngăn bích, Đức Phật đã đúc kết về bản chất tánh thấy qua bài kệ gồm 4 câu, mỗi câu gồm 4 chữ như sau: kiến kiến chi thề, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bắc năng cập. Do đó cho tánh thấy là hợp với nhân duyên, hợp với tự nhiên hay hợp với sự hòa hợp đó, đều không thể chấp nhận được. Nghĩa đen của bài kệ này đó rất là khó dịch. Khi ta dùng cái nhận thức để đánh giá về tánh thấy, thì cái nhận thức đó chẳng phải là tánh thấy. Do đó bản chất của tánh thấy cần phải được vượt qua các loại nhận thức thông thường. Nếu không như thế thì cái nhận thức đó không thể nào vối kịp được bản chất của tánh thấy được. Đây là đoạn phân tích khá phức tạp về cái thấy của giác quan và tính thấy của tự giác. Cái tính thấy của giác quan thì phải mang tính điều kiện, còn cánh thấy của tự giác thì không cần phải mang tính điều kiện vì nó tồn tại thường hằng. Do đó mọi giả định về tính tự nhiên, ngẫu nhiên, điều kiện hay nhân duyên áp dụng cho tính thấy là một chủ thể nhận thức giác ngộ đều được xem là không thích hợp. B. Vượt qua vọng kiến phân biệt. Theo Đức Phật đó thì sở dĩ một con người bị luân hồi và chìm vào trong nỗi khổ niềm đau trong luân hồi là do vì con người vướng kẹt vào hai điên đảo phân biệt. Vọng kiến phân biệt là một trong hai loại phân biệt nguy hiểm. Đức Phật giải thích như sau: khi con người bị mắt dặm, về đêm đó nhìn thấy ánh sáng như là có một bóng tròn ngũ sắc bao phủ. Cái bóng tròn hiện hữu nơi ánh sáng này là màu sắc của ngọn đèn hay là màu sắc của kiến tinh? Nếu cho đó là màu sắc của kiến tinh đó, thì khi không nhậm, tại sao ta chẳng thấy hiện tượng đó? Trên thực tế thì chỉ có những người bị nhậm mắt mới thấy hiện tượng này. Do đó nếu là màu sắc của kiến tinh thì kiến tinh đã thành là một màu sắc, thì người nhậm thấy bóng tròn kia gọi là cái gì mới gọi là đúng? Nếu lìa ngọn đèn mà có bóng tròn thì khi nhìn qua bình phong, bàn ghế phải có một bóng tròn hiện ra. Nếu là kiến tinh thì riêng có bóng tròn thì chẳng phải mắt thấy. Vậy sao người nhắm mắt lại thấy một bóng tròn? Vọng kiến phân biệt ở đây được Đức Phật sánh ví như là hiện tượng bị mắt nhậm. Mắt nhậm cho nên chúng ta thấy những cái đốm tròn tồn tại song song với cái thấy, đó là rối loạn của sự thấy thôi, một ngộ nhận, một đánh giá sai với bản chất của sự vật. Các vọng kiến phân biệt của con người thường dựa vào tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Có khi nó tồn tại với hình thức là mặc cảm tự ti hay là cống cao ngã mạn, cũng đều góp phần tạo ra một vọng kiến phân biệt sai với bản chất của tánh thấy cần thiết. Đức Phật đưa ra ảnh dụ cũng giống như khái niệm mặt trăng thứ hai, chẳng phải là bản thể của mặt trăng. và cũng chẳng phải là cái bóng của mặt trăng thứ nhất. Khi ta dụi mắt và mắt đang trong một tình trạng nhận thức thiếu chuẩn xác, thì trong cái tích tắc của sự dụi mắt đó, ta lầm nhận có mặt trăng thứ hai tồn tại, mà trên thực tế đó chỉ là một ảo giác, chẳng có sự thật. Cho nên người trí không nên truy cứu về bản chất của mặt trăng thứ hai là hình bóng hay chẳng phải hình bóng, là kiến tinh hay chẳng phải là kiến tinh. Sự hiện hữu của nó chỉ là do chúng ta dụi mắt sai lầm, sai tư thế, dẫn đến một ngộ nhận trong thoáng chốc, và ngộ nhận đó sẽ qua đi thôi. Vấn đề là đừng nên bận tâm ám ảnh về nó, thì nó sẽ không tồn tại và không gây các phương hại, vì cái ảo vốn không có thật. Và đừng để cho cái không có thật dẫn đến là những cái nhận thức xấu hoặc gây ra rất nhiều tác hại cho bản thân. Trên thực tế thì các dòng chức phân biệt của con người nó không đơn giản như vậy. Mặc dù là một nhận thức sai nhưng lại có cái tác dụng chi phối đời sống con người theo chiều hướng tiêu cực rất nhiều. Ví dụ như những người mê tín dị đoan về phong thủy, có nhiều tiền một chút xíu là đi gặp các thầy phong thủy. Thầy phong thủy A thì nói rằng đó, tuổi của anh hay tuổi của chị hợp với hướng đông, đang khi cái cửa hiện hữu đó là hướng bắc, thì người có tiền mê tín sẽ sẵn sàng đổi sang hướng bắc, đập cái hướng cũ đi, có thể tốn đến 700-800 triệu. Sau đó nghe đồn đãi một vị phong thủy khác giỏi giang hơn, uy tín hơn, thì ta nói là cả cái hướng bắc hay là hướng đông đều không đúng, mà cái nhà này phải đặt về hướng nam nếu anh không muốn yểu thọ. Nghe câu nện đó, chủ nhà hoảng hốt bỏ thêm vài trăm triệu nữa để làm lại cái cửa hoàn toàn mới. Tác dụng của phong thủy là không có thật, ngoài cái như là một nghệ thuật trang trí trong nhà ngoài vườn, nhưng trên thực tế lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức sai lầm của người mê tín. Cho nên là chỗ nào có dòng kiếp phân biệt là chỗ đó có vấn đề. Nỗi khổ niềm đau sẽ đồng hành với người có dòng kiếp phân biệt. Vì đó tu học theo Phật giáo để nhìn thấy được bản thể của sự thấy, sự thấy theo tuệ giác, thì chúng ta phải vẫy tay chào trước nhất là một loại dòng kiến phân biệt. C. Vượt qua dòng kiến đồng phận. Đức Phật cho rằng ngoài dòng kiến phân biệt còn có dòng kiến đồng phận. Ngài đưa ra một ví dụ: cõi Ta Bà có đến 3.000 châu, mỗi một châu được hiểu như là một hành tinh hay định tinh. Trong số 3.000 châu đó có một tiểu châu chỉ có vỏn vẹn 2 quốc gia. Dân một nước thì đồng cảm với ác duyên, khiến cả nước thấy và sống với cảnh giới chẳng lành, như những ác tướng do nhật nguyệt tinh tú khí trời hiện ra. Toàn bộ cư dân thấy toàn là tướng xấu. Còn nước thứ hai còn lại đó thì quần chúng chẳng hề nghe thấy đến các ác tướng đó. Như vậy đó, là mỗi một cái vọng tưởng phân biệt nó có mẫu số chung và mẫu số riêng. Mẫu số chung thường diễn ra với một tập thể, cộng đồng, quốc gia hoặc liên minh các quốc gia. Ai sống trong cái tầm ảnh hưởng của quan niệm đó đó thì ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực. Còn là những người không thuộc về cộng đồng đó thì họ sẽ không cùng có chung một cộng nghiệp. Do vậy các nhận thức về vọng kiến phân biệt sẽ không xuất hiện. Ví dụ thế giới Hồi giáo có cái vọng kiến đồng phận khác với cái vọng kiến đồng phận của Công giáo. Công giáo có vọng kiến đồng phận với những người theo đạo của họ, nhưng khác hoàn toàn về cái vọng kiến đồng phận với những người theo các tôn giáo còn lại. Như vậy 100 người bị nhắm mắt đều có 100 nhận thức sai lệch giống nhau, thì đó là một vọng kiến đồng phận. Triệu triệu người thuộc các quốc gia khác nhau, theo các tôn giáo khác nhau, nếu cùng tin rằng có một Thượng Đế là đấng sáng tạo, Thượng Đế tạo con người từ cái tính toàn năng của mình, rồi lấy mảnh xương sườn của người nam để nắng tạo ra người nữ, ai cho rằng quan điểm đó là đúng thì đang bị vướng kẹt vào vọng kiến đồng phận, tức là một cái chấp sai lầm mang tính tập thể ở nhiều cộng đồng và nhiều quốc gia khác nhau. Vậy là cái cộng nghiệp sai lầm này rất nguy hại, vì người ta có khuynh hướng đánh đồng cái sai lầm đó cũng chính là chân lý. Khi chúng ta nhìn bằng mắt để đánh giá mọi sự hiện tượng, thì cái thói quen sai lầm chấp trước về cái thấy, tức là kiến bệnh, đã có mặt từ vô thủy rồi, khó mà truy nguyên được cái nguồn gốc của mọi sai lầm trong nhận thức con người từ thời điểm nào. Để có được một sự thấy đó, thì phải có hai vấn đề được đặt ra, đó là năng thấy, chủ thể nhận thức, và sở thấy là đối tượng được đánh giá. Do vậy hãy dựa vào các cảnh tượng trước mắt, giống như cái giác minh của con người, duyên vào các sở thấy mà tạo ra tiến trình của sự nhận. Thì cũng bằng phương pháp này đó, chúng ta thấy là các vọng kiến đồng phận đó, nó dựa vào các cái cấu trúc nhận thức na ná nhau, gần giống nhau, để tạo ra các phản ứng nhận thức như nhau. Bản giác là tự tính, cũng gọi là diệu giác. Cho nên bản giác không có tình trạng bị nhậm, tức là các nhận thức sai lầm. Ai đánh đồng bản giác là các giác quan là một sai lầm, cũng giống như đánh đồng tình trạng bị nhậm mắt là sức khỏe của con mắt. Việc tu tập theo kinh Thủ Lăng Nghiêm là làm thế nào để giúp cho nhận thức sáng suốt con người thoát ra khỏi các loại bệnh chấp, vọng tưởng phân biệt hay là vọng tưởng đồng phận, tức là phân biệt mang tính cá nhân và phân biệt vọng chấp mang tính tập thể. Thì từ đó đó chúng ta mới có được cái sự giác ngộ được gọi là kiến kiến, tức là thấy rõ được bản tánh thấy. Như vậy chữ kiến thứ hai là bản thể của sự thấy, chữ kiến đầu á là nhận chứng được, vỡ lẽ được, thẩm thấu được. Từ khi mà mình quay trở về với bản chất của sự thấy đúng nghĩa, thì mọi thấy nghe ngửi biết thông thường của con người đã không còn là các thấy nghe giác quan nữa. Lúc đó ta có thể sử dụng câu phát biểu trong kinh Tương Ưng là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết chỉ đơn thuần là thấy nghe ngửi biết thôi, chứ không đính kèm theo các phản ứng nhận thức chủ quan. Đức Phật kết luận trong đoạn kinh này như sau: mọi người hôm nay nhìn thấy ta, ta nhìn thấy mọi người và tất cả chúng sinh là điều do cái thấy giác quan. còn được gọi là kiến bệnh, tức là nhận thức mặc định có khuynh hướng sai lầm của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi rũ bỏ được các yếu tố tạo ra cái bệnh của nhận thức thì cái nhận thức của con người trở nên thanh tịnh, và thể tánh chẳng bệnh đó được gọi là kiến tinh. Như vậy, kiến tinh là một thuật ngữ Phật học của Kinh Lăng Nghiêm mô tả cho bản chất của tính thấy không bị vẩn đục bởi, không bị ảnh hưởng bởi, chi phối bởi bất cứ một hình thái nào của tâm diệu quyên, vọng tưởng, phân biệt, điên đảo, và bị chi phối bởi các lớp tà kiến. Về các cái vọng chấp mang tính tập thể đó, thì lớn có thể như là một quốc gia, lớn nữa là liên minh của các quốc gia. Đang khi vọng kế phân biệt đó, nó chỉ là cái ngộ nhận của một cá thể thôi. Dù bị vướng kẹt vào vọng chấp cá thể hay là tập thể, chúng ta đều không phản ánh đúng được bản chất của thế giới. Câu kết luận của Đức Phật sau đây rất có ý nghĩa. Tất cả chúng sinh ở cõi Ta Bà cũng như ở mười phương, vì đem cái tâm sáng tỏ vô lậu đánh đồng với các bệnh duyên hư vọng của kiến văn giác tri là một, cho nên từ đó đã có ra những nhận thức rất sai lầm, dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Chỉ cần xa lìa được tất cả các cái tướng chấp về duyên hòa hợp, chẳng hòa hợp, thì chúng ta đã trừ được và vượt qua được các yếu tố dẫn đến sự sanh tử. Thì tại sự nỗ lực và tu tập trình độ này đó, thì tự tánh tròn đầy trong mỗi chúng sinh tự động xuất hiện, và con người được hiểu là đang quay trở về với bản giác, sự giác ngộ vốn có. Vấn đề 8, hòa hợp hay không hòa hợp. Mặc dù đã phân tích khá cặn kẽ, A Nan vẫn còn vướng kẹt cái thấy liên hệ đến yếu tố hòa hợp và phi hòa hợp. Đức Phật tiếp tục giải thích như sau: dầu mọi người có vẻ đã từng bước nhận ra được bản chất của diệu minh, vốn là một thể tánh vượt khỏi nhân duyên, ngẫu nhiên, tự nhiên, nhưng vẫn chưa rõ được bản thể này chẳng phải do hòa hợp sanh, cũng chẳng phải không do hòa hợp mà có. Nhân duyên á, thì nó có hòa hợp thuận và đối lập. Bây giờ khi đã xác định rõ bản chất của diệu giác vượt lên trên tính tự nhiên và nhân duyên, thì mọi giả định về tính hòa hợp hay không hòa hợp của tính thấy điều được xem là một sai lầm. Nếu cho tính thấy là hòa hợp, thì trong cái kiến tinh vi diệu trong sạch này, con người hòa với ánh sáng hay là hòa với bóng tối, hòa với sự rỗng thông hay là hòa với sự ngăn bích, cũng bằng bốn cái đối vật đó, Đức Phật tiếp tục trình bày thật chi tiết để khẳng định việc đánh đồng bản giác với hòa hợp, bản giác với phi hòa hợp đều sai lầm. Và toàn bộ các lý luận kéo theo sau đó cũng giống nhau so với đoạn trước. Nói tóm lại, sau khi phân tích về nguyên ủy của tánh thấy không lệ thuộc vào phương vị, tánh thấy không phải là các giác quan, tánh thấy không phải là một tiến trình tự nhiên hay nhân duyên, tánh thấy không phải là một tiến trình hòa hợp hay phi hòa hợp, Đức Phật khẳng định rằng tánh thấy vượt lên trên mọi giới hạn của giác quan. Thấy được điều đó là đang trải nghiệm được tánh thấy. Mà muốn trải nghiệm được tánh thấy đó, thì Đức Phật khuyên điều duy nhất và quan trọng hơn hết là làm thế nào để chúng ta vượt qua được hai loại chấp thủ về nhận thức: vọng tưởng trên nền tảng cá nhân và vọng tưởng tập thể. Làm được việc đó thì dần dà con người sẽ có thể chuyển phàm tình thành thánh trí, chuyển khổ đau thành hạnh phúc. Xin tạm kết thúc tại đây.